Lộng Chiều, quyển 19, góc truyện audio.com. Quốc Đống, tôi đã cẩn thận suy nghĩ, ủy ban cũng cân nhắc một chút và cảm thấy né tránh truyền thông không phải biện pháp, cũng cần thẳng mặt đáp lại một ít câu hỏi của truyền thông. Vì thế ủy ban đồng ý nhận cuộc phỏng vấn của kênh kinh tế đài CCTV. Chương trình đối thoại của CCTV sắp tới sẽ mời cậu đến tham gia chương trình, tới lúc ấy cậu sẽ ngồi trong trường quay gần tiếng. Tăng Quyền Quân cười ha hà nói. Triệu Quốc Đống không ngờ đả kích tới nhanh như vậy, không ngờ muốn mình ngồi gần tiếng ở trường quay, lại là chương trình đối thoại nữa, việc này làm hắn có chút đau đầu. Chủ nhiệm Tăng, việc này sợ rằng phải do ngài đi mới tốt, tôi lo câu hỏi quá sắc bén nên khó có thể trả lời. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Triệu Quốc Đống biết lời này do Tăng Quyền Quân nói ra thì muốn thu lại là rất khó khăn. Hơn nữa Tăng Quyền Quân nhất định xin chỉ thị bên trên, nếu không dù là mình hay Tăng Quyền Quân muốn tùy tiện nhận phỏng vấn trực tiếp như vậy, nhất là trong lĩnh vực kinh tế với bao điểm nóng thì không thể được. Hơn nữa chương trình đối thoại này được nhiều người xem, MC đặt câu hỏi rất thẳng, sắc bén làm người tham gia không trả lời không được, nói dối cũng không được. Tôi cũng biết việc này không dễ nhưng chúng ta không thể không nhận phỏng vấn của truyền thông. Hơn nữa việc này chỉ có thể do cậu ra mặt, Tăng Quyền Quân nghiêm túc nói. MC Tiểu Trần của chương trình đối thoại đã tiến hành trao đổi với ủy ban ta, có thể sẽ nhanh chóng tới nói chuyện riêng với cậu. Bên phía này có lẽ không vấn đề gì lớn nhưng do CCTV mời không ít người xem, bọn họ có thể cũng sẽ đặt câu hỏi nên cậu cần chuẩn bị cho tốt. Chủ nhiệm, tôi biết nhưng có vài câu hỏi sợ quá mẫn cảm nên tôi không tiện trả lời. Nói một hai câu vu vơ như không trả lời hoặc là nói chung chung cũng không thể áp dụng cho tất cả câu hỏi mà. Tôi đoán có lẽ chương trình đối thoại sẽ không đồng ý. Giống như ngài nói vậy, ngồi ở bên trên MC có thể theo kịch bản nhưng người xem bên dưới ai khống chế được miệng bọn họ. Bị hỏi thì cũng không thể ấp a ấp úng mà. Ừ Quốc Đống, tôi cũng nghĩ tới vấn đề này nên chúng ta cần bàn bạc trước hoặc là diễn tập trước, đưa ra một phạm vi, sau đó thảo luận qua về một vài vấn đề liên quan tới ủy ban ta trong thời gian này, một khi có câu hỏi về phương diện này thì cậu sẽ nên trả lời hoặc ứng phó như thế nào. Tăng Quyền Quân cũng biết đây là việc không dễ làm, nhưng bên trên có ý cần phải đối mặt với truyền thông, hơn nữa muốn lấy phương thức mà dân chúng cả nước muốn xem để tiến hành. Vì thế chương trình đối thoại là lựa chọn rất tốt. Chủ nhiệm Tăng, chúng ta đưa ra phạm vi đương nhiên không vấn đề gì, nhưng nếu ở trường quay nếu vượt quá phạm vi chúng ta xác định hoặc là dính tới công việc cụ thể thì sao? Triệu Quốc Đống hơi chép miệng. Quốc Đống, chuyện này tôi đã báo cáo với Phó Thủ tướng Tiền. Phó Thủ tướng có ý rất rõ ràng là mạnh dạn đáp lại vấn đề của dân chúng, mặc dù là hơi quá một chút cũng không sao. Hơn nữa Phó Thủ tướng rất tin tưởng cậu, cho rằng cậu càng ở trạng thái đặc biệt càng dễ phát huy năng lực. Chuyện này tôi thấy cậu không cần lo lắng quá, chúng ta hay là thảo luận vài vấn đề cụ thể. Tăng Quyền Quân cười nói, Quốc Đống, không cần khẩn trương như vậy chứ, đây không phải là truyền hình trực tiếp mà. Cũng đúng, chẳng qua mặc dù không phải trực tiếp, góc truyện audio.com. Nhưng tôi cảm thấy vẫn có vài đề tài rất khó xử lý. Tôi lo khán giả bên dưới hỏi nhiều câu quá sắc bén, tôi không tiện trả lời thì người ta lại nghĩ tôi cố né tránh. Triệu Quốc Đống nhún vai, tôi không phải nói rồi sao, ý của Phó Thủ tướng là mạnh dạn trả lời, ngoài ra tôi cảm thấy cậu có thể đưa ra vài quan điểm cá nhân của mình, giải thích cá nhân, cảm nhận cá nhân như vậy có thể còn đường sống để cứu vãn. Tăng Quyền Quân biết có vài vấn đề khó có thể nắm giữ, anh khó có thể nói MC và khán giả có hỏi theo ý của mình hay không. Tô Giác Hoa về tới nhà đã là 9 giờ tối, tắm xong giải tỏa ít mệt mỏi. Đối với y mà nói không có ngày nghỉ gì cả, tất cả đều do nhu cầu công việc. Ngồi trên ghế, hôm nay là cuối tuần, 10 giờ sẽ có chương trình đối thoại, đây là chương trình Tô Giác Hoa rất yêu thích. Nếu không có tình hình đặc biệt thì y luôn ngồi xem. Nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ 05, Tô Giác Hoa bật sang kênh kinh tế CCTV. Trên màn hình đang phát một bộ phim tài liệu ngắn, Tô Giác Hoa nhìn qua thấy nói về lịch sử phát triển kinh tế tư nhân. Phó Tuyền đã nói với mình là chương trình đối thoại kỳ này có chủ đề là đối thoại với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Khách mời nghe nói ban đầu yêu cầu Tăng Quyền Quân nhưng cuối cùng lại là để Triệu Quốc Đống tham gia. Tô Giác Hoa thoáng cái thấy hứng thú hơn. Thời gian bộ phim tài liệu không dài nhưng khá đầy đủ, rất khí thế. Hình ảnh trở lại trường quay, MC cùng khách mời ngồi đối diện với nhau. Triệu Quốc Đống mặc Âu phục thoạt nhìn lớn hơn bình thường vài tuổi, trông như người 40 tuổi. Tô Giác Hoa rất thích phong cách chương trình đối thoại, nhất là thi thoảng đưa mấy đoạn phim ngắn vào cuộc nói chuyện khiến không khí càng sôi nổi hơn. Nếu như khán giả tích cực đưa ra các câu hỏi sắc bén thì càng đáng xem hơn. Tô Giác Hoa rất muốn xem trong chương trình đối thoại kỳ này thì MC và Triệu Quốc Đống sẽ có va chạm gì. Trong các khán giả tới tham gia chương trình hôm nay có không ít người là lãnh đạo các công ty tư nhân, chuyên gia kinh tế nghiên cứu kinh tế tư nhân. Có thể tất cả mọi người đều có thể biết chủ đề hôm nay của chương trình đối thoại chính là quanh quẩn với từ kinh tế tư nhân. Mà hôm nay chương trình may mắn mời được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Triệu Quốc Đống. Chào mừng Ngài Chủ nhiệm Triệu. Vừa rồi mọi người đã xem đoạn phim ngắn giới thiệu quá trình phát triển nhanh chóng của kinh tế tư nhân nước ta từ cải cách tới nay. Nhất là sau năm 92 khi đồng chí Đặng Tiểu Bình đưa ra chính sách thì càng làm kinh tế tư nhân phát triển nhanh hơn. Căn cứ thống kê, điều tra của vài ngành và cơ quan thì hiện nay kinh tế tư nhân Trung Quốc đã chiếm trên 50% GDP của cả nước. Nếu tính cả đầu tư nước ngoài và đầu tư của Hong Kong, Đài Loan thì tỷ lệ sẽ vượt trên 65%, có thể nói kinh tế tư nhân gánh vác nửa giang sơn nền kinh tế quốc dân Trung Quốc cũng không quá đáng. Chủ nhiệm Triệu, chúng tôi chú ý từ năm trước tới nay Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia lục tục đưa ra một loạt chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, cũng do Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tự mình tiến hành thí điểm. Ví dụ như điều chỉnh quyền nhập khẩu nguồn nguyên liệu phân bón, công ty tư nhân đạt được quyền nhập khẩu giống công ty nhà nước, lại ví dụ như hạng mục đầu tư ra nước ngoài do quyền nhập khẩu phân bón được điều chỉnh, công ty tư nhân càng nhiệt tình hơn nữa. Căn cứ theo chúng tôi biết thì, góc chuyện audio.com, từ nửa cuối năm ngoái trong ngành sản xuất phân bón hóa học các công ty tư nhân đã đầu tư ra nước ngoài hơn 40 hạng mục, số tiền đầu tư đạt trên 900 triệu USD, hơn 16 tỷ tệ. Đây coi như cao trào trong ngành sản xuất phân bón. Mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia ở vấn đề này cũng đưa ra các chính sách rất rõ ràng. Tôi muốn hỏi một chút, Ủy ban Kế hoạch Phát triển có thay đổi về chính sách trong lĩnh vực này là dựa vào gì để làm thế? Tô Giác Hoa gật đầu khen câu hỏi của MC, mặc dù nhiều tình huống thì y hiểu rõ hơn người trong TV, nhưng do nhiều công việc nên y không chuyên môn thống kê hiểu rõ. Mà MC hỏi rất sát thực tế, vì nguyên nhân gì mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển lại thay đổi thái độ ở vấn đề này? Mà ở trường hợp này nếu nói mấy câu chung chung thì khó làm người ta hài lòng, hơn nữa dễ làm người nghe phản cảm. Triệu Quốc Đống trên TV rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười tự tin. Tôi rất ngạc nhiên khi MC lại nắm rõ các số liệu như vậy, xem ra cô đã sớm chuẩn bị và tìm hiểu kỹ càng. Điều này làm tôi rất lo lắng, không biết câu trả lời của tôi có thể làm cô hài lòng hay không. Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi rất muốn trao đổi với mọi người về suy nghĩ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chúng tôi trong vấn đề này. Cơ chế quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón là căn cứ tình hình sản xuất nông nghiệp trong nước và tình hình sản xuất của các công ty phân bón trong cả nước. Lúc trước do tránh con đường nhập khẩu quá nhiều dẫn tới hỗn loạn trong trật tự kinh tế nên chủ yếu do công ty nhà nước phụ trách chính. Nhưng theo nhu cầu phân bón của ngành sản xuất nông nghiệp của nước ta liên tục tăng cao, kết cấu sản xuất phân bón của các công ty trong nước cũng có thay đổi. Chính xác mà nói, công ty tư nhân xuất hiện thay thế kết cấu lũng đoạn nhiều năm của công ty nhà nước. Vì thế theo thực tế này, Ủy ban Kế hoạch Phát triển đã trưng cầu nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này mới quyết định điều chỉnh. Trên thực tế chứng minh điều chỉnh cơ chế quyền nhập khẩu phân bón hóa học có tác dụng cân bằng nhu cầu trong nước, giúp giảm giá thành nguồn nguyên liệu cho công ty sản xuất phân bón trong nước, đảm bảo nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp, càng quan trọng hơn chính là giảm bớt đầu tư vào sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Đây là điểm mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia coi trọng nhất. Tô Giác Hoa hơi giật mình, Triệu Quốc Đống này không đơn giản, câu nói cuối cùng có ý rất sâu sắc. Cách chương.